Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ bày tỏ hài lòng với cuộc thảo luận về tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Quan chức ngoại giao Hàn Nhật thảo luận nhiều vấn đề nổi cộm tại Washington. Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên 17 năm liên tiếp. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ bày tỏ hài lòng với cuộc thảo luận về tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman ngày 17 tháng 11 giờ địa phương bày tỏ rất hài lòng về cuộc thảo luận với Hàn Quốc và Nhật Bản liên quan đến tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Phát biểu trên của bà Sherman được đưa ra trong buổi họp báo sau hội nghị ba bên với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kon và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Mori Takeo tại thủ đô Washington, Mỹ. Thứ trưởng Sherman giải thích các bên đã đưa ra ý kiến thảo luận mang tính xây dựng và sẽ tiếp tục trao đổi các nội dung liên quan trong tương lai. Tuy nhiên, bà Sherman không đề cập đến nội dung thảo luận cụ thể hay thời điểm đưa ra kết luận cuối cùng về tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Tiếp đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các bên đã thảo luận về phương án tôn trọng quy tắc quốc tế khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, bao gồm tự do hàng hải trên vùng biển phía Nam Trung Quốc mà Việt Nam gọi là Biển Đông. Có thể hiểu, đây là nội dung nhắm vào Bắc Kinh. Buổi họp báo sau cuộc họp chỉ có sự xuất hiện của bà Sherman, thay vì Thứ trưởng của ba nước cùng tham dự như kế hoạch ban đầu. Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kon cho biết, phía Nhật Bản đã đưa ra lập trường rằng không tham dự buổi họp báo để lên tiếng phản đối về việc Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Kim Chang-ryong thăm đảo Dokdo ngày 16 tháng 11. Quan chức Ngoại giao Hàn Nhật thảo luận nhiều vấn đề nổi cộm tại Washington. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 18 tháng 11 cho biết, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Choi Jong-kon đã có buổi hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Mori Takeo vào chiều ngày 17 tháng 11 giờ địa phương tại Washington, Mỹ, nhân tham dự hội nghị Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Mỹ-Nhật lần thứ 9. Đây là cuộc họp đầu tiên của quan chức ngoại giao cấp cao hai nước kể từ sau khi nội các tân Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ra mắt. Tại buổi hội đàm lần này, quan chức hai nước đã tái khẳng định lập trường của mỗi nước về vấn đề cưỡng ép lao động và nô lệ tình dục trong Thế chiến thứ hai. Đặc biệt, trong thông cáo báo chí công bố sau cuộc họp, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết Thứ trưởng Mori đã yêu cầu mạnh mẽ Hàn Quốc đối phó một cách phù hợp. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Thứ trưởng Choi đã giải thích với phía Nhật Bản về những nỗ lực trao đổi với nạn nhân của chính phủ Seoul, nhấn mạnh hai nước cần tiếp tục thảo luận để giải quyết các vấn đề nổi cộm trong thời gian tới. Mặt khác, Thứ trưởng Mori đã phản đối việc Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Kim Chang-ryong thăm đảo Dokdo vào ngày 16 tháng 11, yêu cầu Seoul đối phó phù hợp. Về phần mình, Thứ trưởng Choi đã nêu rõ không thể chấp nhận bất cứ lập trường nào của Nhật Bản về chuyến thăm này. Ngoài ra, quan chức hai nước cũng đã trao đổi ý kiến về vấn đề bán đảo Hàn Quốc như động thái gần đây của Bắc Triều Tiên, vấn đề tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, hai thứ trưởng đồng tình rằng hợp tác Hàn Nhật, Hàn Trung Nhật là rất quan trọng trong đối phó với miền Bắc. Trong khi đó, Thứ trưởng Choi truyền đạt lập trường của chính phủ Hàn Quốc về vấn đề quy chế xuất khẩu của Nhật Bản, việc Tokyo xử lý nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima, vấn đề giao lưu giữa người dân hai nước trong bối cảnh dịch COVID-19. Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên 17 năm liên tiếp. Ủy ban thứ ba phụ trách vấn đề nhân quyền thuộc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 17 tháng 11 giờ địa phương đã thông qua nghị quyết về nhân quyền Bắc Triều Tiên với sự nhất trí toàn diện của các nước thành viên, bao gồm cả Hàn Quốc, mà không cần biểu quyết. Đây là năm thứ 17 nghị quyết này được Liên Hợp Quốc phê duyệt. Nghị quyết bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về tác động tiêu cực của lệnh phong tỏa biên giới do dịch COVID-19 tới tình hình nhân quyền tại miền Bắc, kêu gọi Bình Nhưỡng có hành động ứng phó đúng đắn. Nội dung nghị quyết chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên cần hợp tác với Hội đồng Cung cấp Vaccine Quốc tế COVAX Facility, một cơ chế hợp tác cung cấp vaccine COVID-19 trên thế giới, để được cung cấp vaccine kịp thời, cho phép các tổ chức nhân đạo quốc tế nhập cảnh và ưu tiên vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo. Tương tự mọi năm, nghị quyết năm nay cũng khuyến nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa thực trạng xâm hại nhân quyền nghiêm trọng tại Bắc Triều Tiên lên Tòa án Hình sự Quốc tế, nhằm trừng phạt người chịu trách nhiệm cao nhất. Nội dung này đã được đưa vào nghị quyết từ năm 2014. Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song đã phản đối quyết liệt nghị quyết trên, chỉ trích đây là kết quả của sự đối đầu về chính trị với miền Bắc, không liên quan tới việc bảo vệ, thúc đẩy nhân quyền. Ông Kim Song khẳng định hành vi vi phạm nhân quyền nêu trong nghị quyết không tồn tại ở Bắc Triều Tiên, mà chỉ đơn thuần là kết quả của chính sách thù địch nhắm vào nước này. Tổng thống Hàn Quốc hy vọng thiết lập tầm nhìn về cộng đồng đường sắt Đông Á với các nước phương Bắc. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 18 tháng 11 đã gửi lời chúc mừng qua video tới lễ khai mạc Diễn đàn Quốc tế về Hợp tác Kinh tế Phương Bắc lần thứ ba do Ủy ban Hợp tác Kinh tế Phương Bắc trực tiếp dưới quyền Tổng thống tổ chức tại Seoul. Tổng thống nhấn mạnh, Hàn Quốc là một thành viên trong lục địa Á-Âu, luôn đồng hành với các quốc gia phương Bắc trên con đường hòa bình và thịnh vượng. Ông Moon hy vọng hợp tác giữa Seoul và các nước sẽ đạt được nhiều thành quả hơn nữa, thiết lập tầm nhìn mở ra một tương lai bền vững về cộng đồng đường sắt Đông Á hay cơ chế hợp tác phòng dịch y tế Đông Bắc Á. Cộng đồng đường sắt Đông Á là một trong các sáng kiến cụ thể cho lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc mà Tổng thống Moon Jae-in đưa ra trong bài phát biểu chúc mừng Quốc khánh năm 2018, trong đó gồm 6 nước là Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Mông Cổ. Sáng kiến này có mối liên hệ mật thiết với dự án kết nối tuyến đường sắt liên triều, bước đi tiếp theo trong tuyên bố chung bàn môn điếm năm 2018. Tổng thống nhấn mạnh, trong thời gian qua, Hàn Quốc và các quốc gia phương Bắc đã đoàn kết và hợp tác bất chấp dịch COVID-19. Seoul đã chia sẻ kinh nghiệm về phòng dịch, cùng các nước đẩy lùi khủng hoảng. Trong thời gian tới, Hàn Quốc sẽ tiếp tục đồng hành cùng các nước trong việc thiết lập động lực tăng trưởng tương lai. Trong năm nay, Hàn Quốc đã nâng hơn gấp đôi quy mô hỗ trợ phát triển chính thức ODA về y tế với các quốc gia phương Bắc so với năm ngoái. Trong thời gian tới, Seoul sẽ tiếp tục hỗ trợ vốn ODA để giúp các nước đối phó với khủng hoảng khí hậu và chuyển sang nền kinh tế ít phát thải carbon. Số ca mắc COVID-19 nặng 2 ngày liên tiếp ở ngưỡng 500 ca. Ủy ban Đối sách Phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA công bố, tính đến 0 giờ ngày 18 tháng 11, Hàn Quốc ghi nhận 3.292 ca nhiễm COVID-19 mới, cao nhất kể từ đầu dịch. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên số ca nhiễm mới 2 ngày liên tiếp ở ngưỡng 3.000 ca. Số ca bệnh nặng là 506 ca, giảm 16 ca so với ngày hôm trước, nhưng đã 2 ngày liền ở mức 500 ca. Số ca tử vong tăng thêm 29 ca, 78,5% dân số đã tiêm đủ vaccine, 82% đã tiêm ít nhất một mũi. Do số ca bệnh nặng tăng, công suất giường dành cho bệnh nhân nặng tại Seoul tăng lên 81%. Cứ 10 giường dành cho bệnh nhân nặng ở tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon lại có 7 giường đã được sử dụng. Trong số các giường bệnh cho bệnh nhân nặng trên toàn quốc, chỉ có 408 giường còn trống. Số bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại nhà là 4.272 người. Trong bối cảnh khu vực Seoul và hai địa phương lân cận đang đứng trước nguy cơ thiếu giường bệnh, Thủ tướng Kim Bu-kyom ngày 19 tháng 11 sẽ có cuộc gặp với giám đốc 22 bệnh viện đa khoa tuyến đầu tại khu vực này, thảo luận phương án bố trí giường bệnh cho bệnh nhân nặng. Dự kiến, Thủ tướng sẽ đề nghị lãnh đạo các bệnh viện thực thi nhanh chóng hai sắc lệnh hành chính của chính phủ về việc đảm bảo thêm giường bệnh cho bệnh nhân nặng. Thu nhập bình quân hộ gia đình Hàn Quốc quý 3 tăng 8%. Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 18 tháng 11 công bố báo cáo về xu hướng hộ gia đình quý 3. Theo đó, thu nhập bình quân tháng của hộ gia đình Hàn Quốc, bao gồm cả hộ gia đình làm nông lâm ngư nghiệp, trong quý vừa qua đạt 4,72 triệu won, 3.998 đô la Mỹ, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao nhất kể từ khi ghi chép số liệu thống kê liên quan vào năm 2006. Thu nhập hộ gia đình tăng được phân tích là do chính phủ chi trả tiền hỗ trợ khẩn cấp khắc phục khủng hoảng COVID-19 vào tháng 9. Thu nhập thứ cấp bao gồm các khoản tiền hỗ trợ khẩn cấp lần năm của chính phủ tăng 25% trong quý 3, kéo thu nhập của hầu hết các hộ gia đình tăng theo. Thu nhập từ lao động và thu nhập từ hoạt động kinh doanh đều tăng lần lượt 6,2% và 3,2% nhờ thị trường tuyển dụng phục hồi, nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh và nhiều lao động nhận tiền thưởng nhân dịp lễ Tết Trung Thu. Tiêu dùng trong quý 3 cũng mở rộng nhờ thu nhập tăng và tiêm chủng mở rộng. Tiêu dùng bình quân tháng trong quý 3 tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng lớn nhất sau 10 năm. Tuy nhiên, chi tiêu tiêu dùng thực tế chỉ tăng 2,2% do vật giá leo thang. Seoul lo ngại vụ Moscow thử nghiệm bắn hạ vệ tinh bằng tên lửa. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 17 tháng 11 bày tỏ lo ngại về việc Nga thử nghiệm bắn hạ vệ tinh cũ bằng tên lửa vào ngày 15 tháng 11, làm phát sinh nhiều mảnh vụn trên vũ trụ. Seoul kêu gọi tất cả các quốc gia hành động một cách có trách nhiệm trên không gian vũ trụ, sử dụng vũ trụ theo hướng hòa bình và bền vững, hợp tác để phát triển quy định quốc tế liên quan. Hãng thông tấn Interfax của Nga đưa tin, Bộ Quốc phòng nước này ngày 16 tháng 11 giờ địa phương ra thông cáo báo chí cho biết đã thử nghiệm phá hủy thành công vệ tinh Telina-D bằng tên lửa một ngày trước đó. Telina-D được biết tới là một vệ tinh do thám nhằm thu nhập thông tin vô tuyến được Liên Xô phóng vào năm 1982. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, Mỹ cũng nắm rõ rằng quỹ đạo của các mảnh vỡ phát sinh trong quá trình thử nghiệm đã và sẽ không đe dọa tới trạm vũ trụ, thiết bị vũ trụ, tức vệ tinh, và hoạt động vũ trụ của các nước khác. Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ cũng đã tiến hành các thử nghiệm tương tự trên không gian vũ trụ. Về điều này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đánh giá, đây là một vụ thử nghiệm thiếu thận trọng của Nga, chỉ trích vụ thử nghiệm đã làm phát sinh hơn 1.500 mảnh vỡ ra vũ trụ. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cũng đăng tải trên trang Twitter rằng vụ thử nghiệm bắn hạ vệ tinh bằng tên lửa của Nga đã hoàn toàn coi thường an ninh, an toàn và tính bền vững của không gian vũ trụ. Các mảnh vỡ phát sinh lần này vẫn còn nằm trên quỹ đạo của các thiết bị vũ trụ, có thể trở thành yếu tố đe dọa trong vòng vài năm tới. Đề thi tuyển sinh đại học năm 2022 được dựa trên kiến thức cơ bản trong chương trình học. Bất chấp dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2022 vẫn diễn ra tại hơn 1.300 điểm thi trên toàn Hàn Quốc từ sáng ngày 18 tháng 11. Ủy ban ra đề thi cho biết, đề thi tuyển sinh đại học năm nay phản ánh phù hợp với nội dung và trình độ trong sách giáo khoa bậc trung học phổ thông, nhằm hỗ trợ cho quá trình bình thường hóa giáo dục tại trường học sau gần 2 năm bùng phát đại dịch. Chủ tịch Ủy ban ra đề thi Wee Soo-min trong buổi họp báo thường kỳ sáng cùng ngày cho biết, Ủy ban đã cố gắng duy trì phương hướng ra đề tương tự như mọi năm, dựa trên quá trình phân tích kết quả kỳ thi thử tổ chức trước đó. Đặc biệt, năm nay là năm đầu tiên Hàn Quốc tổ chức thi chung giữa khối tự nhiên và khối xã hội, nên Ủy ban ra đề thi đã nỗ lực để đảm bảo sự cân bằng về độ khó của bài thi giữa các môn lựa chọn. Ở bài thi ngữ văn, đề thi vận dụng các nguồn tài liệu từ nhiều lĩnh vực đa dạng. Trong khi đó, môn toán đòi hỏi học sinh phải hiểu được các khái niệm cơ bản đã học trong sách giáo khoa, tránh đưa ra những câu hỏi quá khó với học sinh. Môn tiếng Anh ra đề xoay quanh những từ vựng đã học, nhưng số câu hỏi có liên quan tới giáo trình, bài giảng ôn thi đại học của Đài Phát thanh và Truyền hình Giáo dục EBS sẽ ít đi. Học sinh sẽ cảm nhận được độ khó. Môn lịch sử Hàn Quốc được ra đề khá dễ nhằm đánh giá về kiến thức cơ bản của học sinh. Ủy ban ra đề thi cho biết, năm nay khoảng 50% câu hỏi ở tất cả các môn thi có liên quan tới giáo trình, bài giảng ôn thi của Đài EBS. Có khoảng 510.000 sĩ tử tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học lần này, tăng khoảng 16.000 em so với năm ngoái. Trong đó, thí sinh thuộc diện thi cách ly tại nhà đã làm bài thi tại 112 điểm thi riêng và thí sinh bị mắc COVID-19 làm bài thi tại 383 giường bệnh được bố trí tại các bệnh viện và trung tâm điều trị dành cho bệnh nhân COVID-19 nhẹ. Kết quả thi đại học sẽ được công bố vào ngày 10 tháng 12. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.